Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 48. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 15, đếm ngược đến hàng thứ tư. Bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh thường bất yếm xả. Đây là hạnh Bồ Tát Thập Thiện Nghiệp Đạo dùng bi trang nghiêm cố thực tiễn vào tâm bi. Bi là bi mẫn, thương xót tất cả chúng sanh. Chúng sanh ngu muội vô tri, không những là nhân gian chúng ta, cho dù là trên trời cũng vẫn không thể tránh khỏi. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, trời cũng rất là phức tạp. Nhìn từ chiều thẳng đứng thì có 28 tầng trời. Đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Nhìn từ chiều ngang, nhìn từ chiều ngang, phạm vi của mỗi một tầng đều là vô cùng rộng lớn. Trong khái niệm của con người hiện nay đều gọi nó là con số thiên văn. Phạm vi lớn hơn thật quá nhiều so với trái đất của chúng ta. Tại vì sao nói thiên nhân không cứu cánh? Phật Pháp nói đến chỗ cứu cánh có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, chỉ ít phải có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi mới xem là cứu cánh. Nếu không thì sanh về trời tứ thiền, sanh về trời tứ không, khi thọ mạng hết rồi vẫn cứ phải đọa lạc, không ra khỏi luân hồi. Đây không phải là cứu cánh. Ý nghĩa của một tầng nữa cao hơn là phải thoát khỏi 10 pháp giới mới được xem là cứu cánh chân thật. Nếu như không thể thoát khỏi 10 pháp giới, chỉ ở trong pháp giới bốn thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, Phật ở trong 10 pháp giới thì vẫn là không cứu cánh. Không cứu cánh là có khổ, có nạn. Phật nói với chúng ta, phàm phu sáu cõi phải chịu cái khổ của hai loại sanh tử. Một loại là phần đoạn sanh tử và một loại là biến dị sanh tử. Chúng ta là một giai đoạn này rồi một giai đoạn khác, đây gọi là phần đoạn sanh tử. Chúng ta thường nói đời đời kiếp kiếp, đây đều là thuộc về hiện tượng của phần đoạn sanh tử. Một loại khác là biến dị sanh tử. Biến dị là biến hóa, không có phần đoạn. Thí dụ nói chúng ta đi học ở trường, năm nay học tập vô cùng chăm chỉ nỗ lực, học tập rất là vất vả. Đến sang năm lên lớp, từ lớp 1 lên đến lớp 2, ví như năm lớp 1 chết rồi thì năm lớp 2 sanh ra, đây gọi là biến dị. Thật ra đây là hoàn toàn không phải từng đoạn một, mà là biến dị. Mỗi lần bạn dùng một phần công sức rất nhất giả mới đem cảnh giới của mình nâng cao lên một cấp. Đây gọi là biến dị. Trong sáu cõi có hai loại sanh tử là biến dị sanh tử và phần đoạn sanh tử. Nhưng pháp giới bốn thánh thì phần đoạn sanh tử không còn nữa, chỉ còn biến dị sanh tử. Biến dị cũng rất khổ, tu hành cũng tương đối khổ. Hai loại sanh tử này đều không còn nữa thì mới gọi là cứu cánh. Cho nên cứu cánh đích thực là ở nhất chân pháp giới. Chúng ta nhất định phải biết. Như vậy bạn mới có thể lý giải tại vì sao Phật không chỉ là nói sáu cõi khổ mà mười pháp giới đều khổ. Nói khổ của sáu cõi thì trong kinh Phật đã nói quá nhiều rồi. Nói dục giới khổ, sắc giới khổ, vô sắc giới khổ. Dục giới khổ thường nói là tam khổ, bát khổ, hết thảy đều phải chịu. Chúng ta ở dục giới, đời sống quả thật khổ vô cùng. Người cõi trời sắc giới không còn khổ khổ nữa, cũng tức là họ không còn bát khổ. Thế nhưng họ còn hoại khổ, còn có hành khổ. Chữ hoại này chính là mọi thứ không thể thường trụ, không thể trụ thế vĩnh cửu. Nó sẽ biến hoại. Giống như chúng ta xây một ngôi nhà. Ngôi nhà này dù bạn xây tốt mấy đi nữa thì sau 200 năm, 300 năm nó vẫn bị sụp đổ, vẫn bị hư hoại. Khi hư hoại thì khổ liền hiện tiền. Loại này là thuộc về hoại khổ. Chúng ta thử nghĩ có vật chất gì mà không bị thay đổi. Thân người mỗi năm một già yếu. Già yếu là hoại khổ. Chúng ta nhất định phải biết là tất cả mọi hiện tượng vật chất đều không thể bảo tồn trường cửu. Kể cả thân thể này của ta, nhất định phải nên biết. Hành khổ là từng sát na biến đổi không ngừng. Lấy con người chúng ta để nói, bạn không có cách gì giữ được tuổi thanh xuân vĩnh viễn. Con người không phải già theo 10 năm một, không phải già theo từng năm một, mà lão hóa theo từng sát na. Sự biến đổi theo sát na gọi là hành khổ. Người trời sắc giới tuy không có khổ khổ như sanh lão bệnh tử, cầu không được, ái biệt ly, vân vân, những thứ này người trời sắc giới không có. Nhưng mà họ có hoại khổ, có hành khổ. Đến người trời vô sắc giới thì ngay cả thân thể cũng không cần nữa. Đây là phàm phu cao cấp ở trong tam giới. Chúng ta đọc trong Lão Tử, Lão Tử rất cảm thán nói: ta sở dĩ có hoạn nạn là vì ta có thân này. Ta có khổ nạn lớn nhất là vì ta có cái thân thể này. Người trời vô sắc giới không cần thân thể nữa. Bình thường chúng ta gọi là linh giới. Vô sắc giới mới là linh giới chân thật. Họ không có thân thể. Không có thân thể thì không có hoại khổ. Nên họ không cần cung điện, cũng không cần hoàn cảnh cư trú, là linh giới. Nhưng họ có hành khổ. Hành khổ chính là cảnh giới này của họ không thể giữ nguyên vĩnh viễn. Phật nói thời gian dài nhất mà họ có thể duy trì là tám vạn đại kiếp. Đây là mức tối đa. Thời gian tối đa họ chỉ có thể giữ gìn lâu như vậy. Khi tám vạn đại kiếp hết rồi, họ vẫn phải đọa lạc, vẫn phải chịu luân hồi sanh tử. Thế Tôn ở trên Kinh Pháp Hoa nói tam giới thảy đều khổ. Thường lấy thí dụ nói tam giới như nhà lửa, hay là tam giới bất an. Phật nói những lời này đều là cảnh tỉnh chúng ta, để chúng ta ở trong đây mà giác ngộ. Người nhất định phải lập chí vượt thoát tam giới. Vượt thoát tam giới mới chân thật lìa khổ được vui. Thoát khỏi tam giới được vui là vui nhỏ, trong Phật Pháp gọi là tiểu quả nhị thừa, là thuộc về vui nhỏ, không phải thật vui. Vui thật là phải thoát khỏi pháp giới bốn thánh. Chúng ta ở chỗ này nói Bồ Tát đều là nói pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ nhìn thấy tình trạng của chúng sanh trong sáu cõi mười pháp giới. Đều cảm thán sâu sắc, những người này thật đáng thương. Nhất định phải giúp đỡ họ. Từ bi hỷ xả, bốn pháp này là thiên nhân tu. Nếu như đầy đủ thập thiện, đem thập thiện thực tiễn vào từ bi hỷ xả, cho dù bạn không học Phật, không biết có thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo tương lai của bạn là ở cõi trời. Mức thấp nhất cũng là ở trời dục giới. Dục giới có 6 tầng trời. Tầng trên thù thắng hơn tầng dưới, tầng trên phước báo lớn hơn tầng dưới. Nếu như có thể lìa tướng tu phước, lìa tướng thì tâm thanh tịnh. Chúng ta thông thường nói là đắc định rồi. Tùy theo định công của bạn sâu hay cạn mà bạn đi lên đến sắc giới hay vô sắc giới. Đối với phàm phu chúng ta, Phật dùng phương pháp gì giúp chúng ta vậy? Có phải trước tiên giúp chúng ta sanh thiên, sau đó mới từ từ giúp chúng ta thượng thăng lên nữa phải không? Không phải vậy. Nếu như Phật dùng loại phương pháp này là có lỗi với chúng sanh rồi. Phương pháp mà Phật dùng là phương pháp tùy cơ nhiếp giáo, nhất định xem căn cơ của chúng sanh. Người căn cơ lợi thì dạy bạn ở trong một đời liền thành vô thượng đạo, Phật mới không cô phụ chúng ta. Người căn cơ độn cũng chính là người có vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng, thì giúp bạn nâng cao dần dần lên thêm. Nhất định phòng ngừa bạn đọa lạc. Phương pháp này chính là bộ kinh điển này. Bộ kinh điển này phân lượng không lớn. Tuy nhiên là pháp cơ bản tu hành của nhà Phật. Cuối cùng, công đức lợi ích thù thắng chính là mẫn chư chúng sanh, thương bất yếm xả, bi mẫn tất cả chúng sanh, không biết mệt mỏi, cũng không từ bỏ. Từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được nhà Phật thường nói ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Lời nói này là hoàn toàn chính xác. Phật không bỏ một ai. Thế nhưng chúng ta phải nhớ kỹ, trong Phật Pháp lại nói Phật không độ người không có duyên. Phật quả thật không bỏ một ai. Nhưng tại vì sao lại nói không độ người không có duyên? Không có duyên là ý gì? Không có duyên là chúng sanh không tiếp nhận. Phật không có cách gì đối với họ. Không độ ý nghĩa ở đây là tạm thời không độ. Nhìn thấy chúng sanh đến khi nào chịu tiếp nhận thì Phật liền đến ngay. Cảm ứng đạo giao, cảm ứng hiện tiền, quyết không sai giờ. Đến khi nào bạn muốn Phật giúp đỡ bạn thì Phật liền đến ngay. Phật giúp đỡ bạn, bạn không chịu tiếp nhận, bạn cự tuyệt, bạn bài xích thì Phật liền đi ngay. Phật đến là từ bi, Phật đi cũng là từ bi. Tại vì sao nói Ngài không đến cũng là từ bi vậy? Bởi vì duyên chưa chín mùi, đến rồi bạn không những không tiếp nhận mà còn phỉ báng, còn muốn làm nhục, phỉ báng thánh hiền, tội lỗi này rất nặng. Cho nên Ngài không đến là để bạn tránh phỉ báng, sỉ nhục, không để bạn tạo tội nghiệp. Đây là sự từ bi của Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý này. Chúng ta ngày nay trong mong Phật đến giúp đỡ, vì sao Phật không đến? Nói lời thành thật, cái tâm trong mong này của chúng ta không phải tâm chân thành. Bản thân chúng ta không biết, nhưng Phật biết. Bạn trong mong quả thật Phật có đến, nhưng đến rồi bạn lại không tin. Bạn cũng không thèm để ý, nhất định bạn sẽ khởi loại phiền não này. Phật có trí huệ chân thật. Phật biết khi nào nên đến, khi nào không nên đến. Tuy không đến, nhưng hằng ngày Phật vẫn đang quan sát hành vi của chúng ta. Ngài hoàn toàn biết rõ như trong lòng bàn tay. Nhìn thấy chúng ta tạo tội nghiệp, nhìn thấy chúng ta đọa lạc tam đồ, nhìn thấy chúng ta thọ khổ báo. Lúc này tại vì sao Phật không đến cứu chúng ta vậy? Cứu không nổi. Không phải Phật không cứu, mà là vô phương cứu. Đợi chúng ta thọ hết ác báo ở tam đồ rồi, đau khổ thọ hết rồi, trong tâm ta nghĩ đến việc hướng thiện, lúc này Phật mới hiện tiền. Cho nên nhất định phải biết, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ tuyệt đối không hề xa lìa chúng ta. Thực tế mà nói là các ngài xung quanh chúng ta, ở mọi lúc, ở mọi nơi, không đâu không có, nhưng chỉ là ẩn chứ không hiện. Chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy các ngài, lục căn không tiếp xúc được, nhưng mà quả thật các ngài ở cận kề chúng ta, ở xung quanh chúng ta. Các ngài hiểu về chúng ta quá rõ ràng. Bản thân chúng ta không có cách gì hiểu rõ về chính mình, nhưng các ngài hiểu rõ. Thế Tôn ở chỗ này dạy chúng ta phải học Bồ Tát. Phải học Bồ Tát chính là phải nghiêm túc nỗ lực tu thập thiện nghiệp. Đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào đại từ trang nghiêm, thực tiễn vào Đại Bi Trang Nghiêm. Hiện nay cái thế gian này, chúng ta đã bắt đầu giác ngộ. Tuy chưa có đại giác, chỉ là giác ngộ rất nhỏ, nhưng so với người chưa giác ngộ là thù thắng nhiều rồi. Chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm giúp đỡ chúng sanh chưa giác ngộ, giúp họ giác ngộ. Nhất định phải có năng lực phân biệt thiện ác. Nhất định phải tin tưởng gieo nhân thiện được quả thiện, tạo nghiệp ác nhất định gặp ác báo. Phải tin sâu không nghi. Như vậy, một cách tự nhiên, bạn sẽ có thể đoạn ác tu thiện. Chúng ta muốn giúp đỡ người, bắt đầu giúp từ đâu vậy? Thử xem cách làm của Phật Bồ Tát, chúng ta sẽ có được sự gợi ý. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh là giáo hóa. Tại vì sao chúng sanh tạo ác vậy? Là do mê hoặc. Từ đó cho thấy giáo dục là cách thức quan trọng nhất giúp đỡ chúng sanh tiêu tai miễn nạn, lìa khổ được vui. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời dạy học, chúng ta học Phật đã nhiều năm, cũng luôn luôn đang làm công tác dạy học. Duyên hiện nay so với trước đây không giống nhau. Trước đây người ủng hộ chúng ta không nhiều. Sự cúng dường của đồng tu đối với chúng ta cũng rất ít. Hiện nay tình hình này chuyển biến tốt rồi. Người cùng học chung với chúng ta nhiều, cúng dường cũng nhiều. Số cúng dường này nhiều rồi, chúng ta dùng để làm gì? Tuyệt đối không phải xây đạo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây đạo tràng. Khi có sự cúng dường nhiều như vậy, chúng ta cần phải đi làm giáo dục. Chúng ta xây trường học, giúp đỡ nhà trường. Như năm xưa, chúng tôi lập quỹ học bổng trong nhà trường, gần như cũng đã làm 10 năm rồi. Ở Trung Quốc đại lục, chúng tôi đã làm hơn 100 trường học. Ở trong đây lập quỹ học bổng. Hiện nay cúng dường càng nhiều hơn, chúng ta không chỉ lập quỹ học bổng mà còn có thể xây trường học. Giúp đỡ dân chúng ở địa phương, khu vực xa xôi hẻo lánh. Lần này cư sĩ Lý Mộc Nguyên đến Trung Quốc đại lục, đã đi một số nơi, nhìn thấy những nơi này vẫn còn nghèo khổ, lạc hậu như xưa. Chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Nhất định phải xây trường học, để các em nhỏ ở những nơi này đều có thể tiếp nhận giáo dục. Chỉ có tiếp nhận giáo dục thì đời sống của họ mới được cải thiện. Đây là biện pháp căn bản. Chúng ta làm trường tiểu học trước, tiếp theo đó là làm trung học, sau đó mới làm đại học. Tháng năm này tôi nhận lời họ đến Trung Quốc xây 100 trường học. Cư xử lý sau khi đi xem rồi trở về, tôi liền nói với ông, chúng ta tận sức lực một đời này, toàn tâm toàn lực xây trường học, làm nhiều việc thiện hơn, quyết không giới hạn ở 100 phòng. Chúng ta hy vọng có thể xây 1.000 phòng, 10.000 phòng, 100.000 phòng, 1 triệu phòng. Chúng ta toàn tâm toàn lực xây trường học. Đây là thuộc về mẫn chư chúng sanh thường bất yếm xả. Nơi càng khổ nạn thì càng phải đi. Tối hôm qua tôi mời cư sĩ Lý soạn một bài chuẩn bị, hy vọng ông đem những cảm tưởng, những điều thấy nghe của lần đến viếng thăm Trung Quốc này báo cáo cho đại chúng biết. Chúng ta làm một đĩa phim tài liệu đem lưu hành để mọi người hiểu được tình cảnh, những đời sống gian khổ của nội lục, nhằm kêu gọi đồng tu chúng ta phải cố gắng nỗ lực đi giúp đỡ họ cải thiện xuất phát từ chỗ giáo dục. Đây chắc chắn là chính xác. Tiền này dùng chắc chắn là công đức, chắc chắn không tạo tội nghiệp. Các vị đồng học, mời xem tiếp Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang 15, đếm ngược đến hạng thứ 3. Kinh văn hỷ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả, tâm vô hiềm tật. Đoạn này là nói thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong tâm hỷ của tứ vô lượng tâm. Họ được lợi ích thù thắng là nhìn thấy người tu thiện mà trong tâm không sanh ra đố kỵ, không những không có tâm tật đố mà còn có thể sanh tâm tùy hỷ. Đây gọi là tùy hỷ công đức ở trong 10 nguyện phổ hiền. Điều này vô cùng quan trọng. Ngạo mạn tật đố là phiền não vô cùng nghiêm trọng. Thế Tôn đem nó xếp vào phía sau của tham sân si. Tật đố là hiện tượng được sanh ra từ trong tâm sân hận và ngạo mạn. Cái phiền não này là chướng ngại vô cùng nghiêm trọng đối với sự tu hành của chúng ta. Không những là bạn không thể thành tựu trong pháp xuất thế, mà ngay cả pháp thế gian cũng luôn luôn bị phiền não này phá hoại sạch. Nếu muốn thành tựu pháp xuất thế thì điều này quan trọng hơn tất cả. Giữa người với người phải đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục. Đây là đại đạo lý. Là chân lý. Chúng ta cần phải làm như vậy. Nếu như không thể làm như vậy, tức là chúng ta sai lầm. Đây chính là nghiệp chướng, nhà Phật gọi là tạo nghiệp. Tại vì sao chúng ta nhất định phải đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục vậy? Trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, tận hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu chúng ta nói nó là thể cộng đồng là đã cách một lớp rồi. Tuy nhiên nói cách này, người sơ học vẫn có thể thể hội được. Nói lời thật thì họ sẽ không thể hội được. Lời thật là gì? Đó chính là một thể, không phải nói thể cộng đồng. Thế nhưng chúng ta đã mê mất tự tánh, đã mê mất một thể, mê ngộ là ở chỗ này, ngay hay là cũng ở chỗ này. Trên kinh thường nói là điên đảo rối loạn. Bạn điên đảo ở chỗ nào vậy? Là ngay tại chỗ này. Bạn có thể nhìn thấy sự thật này, nhìn thấy chân tướng này. Đây gọi là kiến đạo vị. Kiến đạo là Bồ Tát địa vị gì? Là Bồ Tát viên giáo sơ trụ. Bồ Tát sơ trụ kiến đạo, nhìn thấy chân tướng sự thật. Họ thật sự hiểu rõ, thật sự sáng tỏ rồi. Phía sau là tu đạo vị. Chúng ta ngày nay sở dĩ tu như thế nào cũng tu không giống, là do chưa có thấy đạo, chưa có kiến đạo. Khởi tu đương nhiên là tu mù luyện quán. Trên kinh Quran của Hồi giáo nói cũng vô cùng hay. Chúng ta nhân loại trên địa cầu này là cùng một tổ tiên. Nhân loại trên toàn thế giới đều là con cháu của Adam và Eva. Cho nên chúng ta vốn dĩ là anh chị em, là người một nhà. Đây là nói từ trên sự. Phật Pháp là nói từ trên lý, nên nói được viên mãn hơn. Anh em chị em tương tranh, anh em chị em tàn sát lẫn nhau, đây là sự việc bi thương biết bao. Trên thế giới này, mỗi một khu vực nhân loại sinh sống, đều là con cái do một tổ tiên sanh ra, phân bố ra mỗi khu vực, hình thành chi phái khác nhau, dân tộc khác nhau. Kinh Quran nhắc nhở chúng ta nhận thức. Mục đích là hy vọng mọi người có thể thật sự đạt đến đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Hy vọng đạt đến chí thiện. Giáo nghĩa của họ là phản đối chiến tranh. Khao khát tự do, hòa bình. Kinh điển của nhà Phật thì nói sâu sắc hơn. Đích thực có lý luận viên mãn, có phương pháp tu học chu đáo, tường tận từ lý đến sự, đây mới là đại viên mãn chân thật. Trong kinh luận, Phật thường hay dạy người phải thường sanh tâm hoan hỷ. Thử hỏi tâm hoan hỷ làm thế nào sanh ra được? Chúng ta đều hy vọng thật hoan hỷ, nhưng tại vì sao tâm hoan hỷ không sanh ra được vậy? Vì cái tâm hoan hỷ này bị che đậy, bị chướng ngại rồi. Trong Phật Pháp gọi là sở tri chướng và phiền não chướng. Hoan hỷ là tánh đức. Bạn xem trong luận ngữ điển tích của nhà Nho, câu đầu tiên là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt đó chính là chữ hỷ ở đây. Vì sao vậy? Cái hỷ này không phải quan hỷ do thú vui bên ngoài kích thích, không phải từ bên ngoài đến, mà là từ nội tâm lưu xuất ra. Cho nên gọi là duyệt. Duyệt là từ nội tâm sanh ra. Lạc là hoàn cảnh bên ngoài kích thích. Chữ hỷ ở chỗ này là hỷ duyệt, không phải hỷ lạc. Hỷ duyệt từ đâu mà có vậy? Học nhi thời tập chi. Trong Tam Tự Kinh cũng nói, nhân bất học, bất tri nghĩa. Nghĩa là gì? Là đạo lý làm người. Đạo lý sống. Đạo lý đối nhân xử thế tiếp vật. Bạn không học thì làm sao biết? Chúng ta có thể thấy việc học quá quan trọng. Học ở đâu vậy? Nhất định là tiếp nhận giáo huấn thánh hiền. Bậc thánh hiền là người từng trải chân thật. Họ là người học tập, có thành tựu viên mãn. Tiêu chuẩn ở trong Phật Pháp là minh tâm kiến tánh. Đây là Đại Thánh Đại Hiền. Chúng ta là phàm phu sát đất. Tư tưởng kiến giải, hành vi đều có lỗi lầm, không thể không có lỗi lầm. Người không có lỗi lầm đều là thánh nhân, còn là phàm phu thì đâu có lý nào mà không có lỗi lầm chứ. Chúng ta thông thường nói, người có thiện căn sâu dày là người thông minh, người có trí huệ, thừa nhận mình có lỗi lầm. Đây là người có thiện căn. Thừa nhận mình có lỗi lầm, vậy mới chịu học. Tiến thêm một bước nữa là họ hiếu học, thích học tập, thích đi theo các bậc thánh hiền, không xa rời giáo huấn thánh hiền. Đây là người có thiện căn sâu dày, là người thông minh, người có trí huệ. Nghe đến giáo huấn thánh hiền liền sợ hãi, liền mệt mỏi, muốn xa lìa. Đây là hiện tượng của nghiệp chướng sâu nặng. Bản thân chúng ta trong quá trình học tập, xung quanh có không ít bạn học. Chỉ cần mình lưu ý thật kỹ thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch những hiện tượng này. Phàm là người hiếu học, mặc dù tư chất ngu độn một chút, cũng có thành tựu. Phàm là người nghiệp chướng nặng, không ưa thích học, không muốn học, nghe thấy giáo huấn thánh hiền liền chán ngán mệt mỏi, những người này cả đời đọa lạc. Trong pháp thế xuất thế đều không có thành tựu. Chúng ta thấy quá nhiều những điển hình này rồi. Thấy chỗ hay của người khác là trong tâm sanh đố kỵ. Cái phiền não này có từ lúc chào đời rồi. Chúng ta quan sát tỉ mỉ thì thấy trẻ con hiện nay chúng thông minh, trong khoảng 6 tháng đến 1 tuổi, hai đứa trẻ lại gần nhau. Một đứa trên tay đang cầm kẹo, một đứa không có gì cả. Bạn xem đứa bé đó liền đố kỵ, liền sân hận, đều biểu hiện ra ở trên nét mặt, trên động tác của nó. Ai dạy nó? Không ai dạy nó cả. Cho nên chúng ta biết được đây là phiền não có từ lúc chào đời. Nếu như không học, không hiểu được đạo lý này, tùy thuận tập khí, dần dần hình thành. Cái phiền phức đó lớn rồi. Cổ đức thường nói, tập từ nhỏ thành bản tánh, tập quen thành tự nhiên. Khi trở thành tập khí rồi thì khó sửa đổi. Loại tập khí này lại đi theo phước báo của họ. Nếu họ không có phước báo, tuy tạo nghiệp nhưng vẫn không tạo nghiệp lớn được. Nếu như họ có phước báo lớn thì chuyện phiền phức sẽ lớn rồi. Họ sẽ hại người, họ sẽ làm tổn hại xã hội, thậm chí là làm tổn hại cả một quốc gia dân tộc. Tội nghiệp này kết quả chắc chắn đọa tam đồ địa ngục. Cho nên con người sao có thể không tiếp nhận giáo dục chứ? Trong giáo dục thì giáo dục thánh hiền là quan trọng hơn cả. Dứt khoát không được lơ là. Người Trung Quốc xưa đối với điều này vô cùng xem trọng, xem điều này là việc đại sự hàng đầu của đời người. Ngược lại vào thời đại này đã lơ là mất rồi. Chúng ta tuy là xem trọng giáo dục, xem trọng gì mặt khoa học kỹ thuật, xem trọng về mặt phát triển kinh tế công thương nghiệp, đã lơ là giáo dục nhân văn, lơ là giáo dục luân lý đạo đức. Cho nên ngày nay tuy khoa học kỹ thuật công thương nghiệp phát triển, nhưng tạo thành kết quả mà chính bản thân chúng ta cảm nhận là toàn thế giới nhân tâm sợ hãi, bất an. Nguyên nhân này rốt cuộc do đâu? Sáng hôm nay tôi nhìn thấy có một bản photocopy đặt ở trên bàn của tôi. Trong đó nói virus Ebola. Có lẽ đã bùng phát ở châu Phi rồi. Hiện nay nhà khoa học đành phải bó tay đối với loại virus này. Không biết nó từ đâu mà ra. Có khi biến mất cũng không biết nó biến đi đâu. Thật sự là đến không biết đi cũng chẳng hay. Đây là thuộc về một trong những kiếp nạn. Trong mắt người học Phật chúng ta đây là quả báo gì? Sao con người lại gặp phải khổ nạn lớn như vậy? Nhìn thấy những hiện tượng này càng khiến chúng ta cảm thấy tầm quan trọng của giáo dục. Ngày nay muốn cứu vãn kiếp nạn của thế gian, đây là thuộc về một trong các kiếp nạn. Ngoài giáo dục ra thì không còn cách nào khác. Trong giáo dục, điều quan trọng nhất là giáo dục nhân quả. giáo dục luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức đều xây dựng trên nền tảng của nhân quả. Chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta hy vọng đại chúng xã hội cũng hiểu rõ. Nhất định phải đoạn ác tu thiện. Phật thường hay khuyên dạy chúng ta tích công lũy đức. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rất hay, khuyên dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Đây chính là chỉ ư chí thiện trong lý tưởng của nhà Nho. Thực sự tâm thiện hạnh thiện thì tai nạn sẽ không còn. Đây đích thực là giải quyết vấn đề từ căn bản. Chữa trị là từ trên cành lá, căn bản là phải từ trên tâm địa, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Phải đem ý niệm tự tư tự lợi ý niệm cầu danh vọng lợi dưỡng, ý niệm ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần đoạn sạch đi. Những thứ này chắc chắn không phải là sự việc tốt. Tham sân si sẽ chiêu đến biết bao nhiêu tai họa mà bạn không sao ngờ đến. Phật gọi nó là tam độc phiền não. Tất cả mọi mầm độc đều là sanh ra từ đây. Từ trong nội tâm chúng ta đem tam độc tham sân si nhổ sạch thì mầm độc bên ngoài sẽ không còn. Lời nói này người học khoa học không tin, nhưng người học Phật chúng ta tin sâu không nghi. Cần phải đem căn bản phiền não buông bỏ thì tâm hoan hỷ mới có thể thường luôn sanh khởi. Học nhi thời tập chi. Chúng ta ngày nay học Thập Thiện Nghiệp Đạo phải thời tập, tức là từng giây từng phút đem Thập Thiện Nghiệp thực tiễn vào trong đời sống chúng ta, đó chính là thời tập. Thì cái tâm hoan hỷ này liền có thể sanh khởi được. Tâm lượng rộng lớn, từ bi hỷ xả, đối đãi với tất cả chúng sanh. Không chỉ là chúng sanh hữu tình, mà chúng sanh vô tình cũng bao gồm ở trong đó. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. Cẩn dịch, vọng Tây cư sĩ, Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.